Quyển sách Phúc Âm Chữa Lành, tác giả A.B. Simpson, dịch giả David Tô. Chương 6, lời chứng cá nhân. Tất cả những gì tôi biết về sự chữa lành thiên thượng, cũng như mọi điều đã viết trong những trang trước, chính Chúa Ngài đã chỉ dạy trong cuộc đời tôi, và tôi không được phép đọc bất cứ gì ngoài lời Ngài về chủ đời này cho đến khi tự mình học được cách tin cậy Ngài cho chính bản thân mình. Điều đã được viết rất nhiều trong cuốn sách nhỏ này. Trong hơn 20 năm, tôi là người phải chịu đựng nhiều bệnh tật và khuyết tật về mặt thể lý. Bắt đầu cuộc sống lao động, trí óc vất vả. Ở tuổi 14, tôi suy sụp một cách vô vọng với sự lo lắng thần kinh khi chuẩn bị vào đại học. Và trong nhiều tháng, bác sĩ thậm chí còn không cho phép tôi nhìn vào một cuốn sách. Trong thời gian này, tôi đã đến rất gần cái chết. Và cuối cùng tôi đã đến bờ vực của sự đời đời và dâng mình cho Chúa. Sau khi học xong đại học, tôi trở thành mục sư đầy tham vọng của một hội thánh lớn của thành phố ở tuổi 21. Và lao đầu vào công việc sau một năm, tôi lại suy sụp vì bệnh tim và phải đi xa trong nhiều tháng để nghỉ ngơi. Sau đó mới quay trở lại. Đối với tôi thì lúc đó dường như sắp chết. Tuy nhiên, để lấy lại tinh thần và dần dần hồi phục một phần, tôi đã nỗ lực trong nhiều năm với sự hỗ trợ liên tục của các phương pháp chữa bệnh và phòng ngừa. Tôi phải mang theo chai ammonia trong túi nhiều năm và có lẽ tôi sẽ bị co thắt thần kinh nếu làm gì mạo hiểm mà không có nó. Hết lần này đến lần khác, khi leo lên một độ cao nhỏ hoặc đi lên cầu thang, cảm giác đau đớn khủng khiếp và ngạt thở ập đến với tôi. Và nghĩ đến cái chai đó chính là phương cách cuối cùng khiến tôi tỉnh lại. Tôi còn nhớ ngày ở châu Âu khi tôi mạo hiểm leo lên đỉnh Digi ở Thụy Sĩ bằng đường sắt. Và một lần nữa khi tôi cố gắng leo lên những bậc thang cao Cambalia ở Florence. Và khi cảm giác ngạt thở kịch liệt sắp xảy đến trên tôi biết rằng mình không bao giờ nên mạo hiểm như vậy nữa. Chỉ có Chúa biết trước đây đã bao nhiêu trăm lần dường như tôi đang giảng hoặc phục vụ bên cạnh một ngôi mộ. Tôi như sắp ngã quỵ giữa buổi nhóm hoặc rơi xuống ngay ngôi mộ mở toang đó. Vài năm sau, đã có hai lần suy sụp khác xảy đến với sức khỏe của tôi, kéo dài hết lần này đến lần khác trong những thời kỳ khủng khiếp. Dường như những giọt sự sống cuối cùng đang lụi tàn và một sợi chỉ mong manh đã nắm giữ trong sợi dây quan trọng không bị đứt mãi mãi. Tôi luôn gặp khó khăn trong công việc và thường được nhận xét là một nhân viên làm việc chăm chỉ và thành công. Nhưng nhiều người tốt luôn nghĩ tôi thật mong manh dễ vỡ và tôi trở nên thật mệt mỏi vì mỗi lần gặp họ đều phải thông cảm cho mình. Có nhiều việc đã phải hoãn lại vì tôi không được khỏe. Cuối cùng, khi tôi tiếp nhận Chúa là đấng chữa lành cho mình, tôi nhớ rằng mình thật mệt mỏi bởi sự thương hại liên tục này. Tôi đã cầu xin Ngài hãy khiến tôi khỏe mạnh đến độ người ta không bao giờ phải cảm thông cho mình thêm lần nào nữa. Nhưng tôi phải là một sự ngạc nhiên liên tục qua sức mạnh và sự hỗ trợ từ Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ Ngài đã làm ứng nghiệm lời cầu nguyện này vì họ đã liên tục trầm trồ trong 6-7 năm qua về công việc mà tôi được phép thực hiện trong danh Ngài. Cảm tạ Chúa, trong vòng 3 năm đầu sau khi được chữa lành, tôi đã giảng hơn 1.000 bài giảng, tham dự hơn 20 buổi nhóm mỗi tuần và không nhớ mình có lần nào bị kiệt sức trong bất kỳ buổi nhóm nào. Trước khi nhận đấng Christ làm đấng chữa lành của mình, một vị bác sĩ nổi tiếng ở New York đã kiên quyết phải nói chuyện với tôi về vấn đề sức khỏe và nói rằng tôi đã không còn chút sức lực thể chất nào có thể kéo dài hơn vài tháng. Ông đã yêu cầu tôi ngay lập tức phải thực hiện các biện pháp để bảo toàn tính mạng và vì ích lợi cho mình. Mùa hè sau đó, tôi đã đến Saratoga Springs một thời gian thì ở đó vào một buổi chiều ngày Sa-bát. Tôi lang thang đến khu đất cắm trại của người da đỏ, nơi các ca sĩ Jubilee đang hướng dẫn âm nhạc trong một buổi nhóm chuyên giảng. Tôi đã rất tuyệt vọng và mọi thứ trong cuộc đời đều trông thật tối tăm và ảm đạm. Bất thình lình, tôi nghe đoạn điệp khúc Chúa Giê-xu của tôi là Chúa các Chúa, không ai có thể làm như Ngài. Hết lần này đến lần khác, trong những nốt trầm và tông nhạc cao dường như vươn lên đến tận thiên đàng, họ lại hát điều đó lặp đi lặp lại. Không ai có thể làm như Ngài, không ai có thể làm như Ngài. Lời bài hát này đến trên tôi như một câu thần chú vậy. Nó khiến tôi cảm thấy tuyệt vời. Nó như một giọng nói từ thiên đàng vậy. Nó chiếm lấy toàn bộ con người tôi. tôi cũng tiếp nhận Ngài làm Chúa, các Chúa của tôi, và để Ngài thay tôi thực hiện mọi việc. Lúc đó, tôi không hiểu hết được ý nghĩa của những điều đó, nhưng trong bóng tối, tôi đã tiếp nhận Ngài và bước ra khỏi buổi nhóm dường như cổ điển lỗi thời đó, không nhớ gì khác ngoài ý thức rằng bóng tối ấy đã được cất đi mãi mãi. Một vài tuần sau đó, tôi đã đi với gia đình mình đến bờ biển Oudochas, Maine. Tôi đi chủ yếu để tận hưởng không khí, làm say mê lòng người của những bãi biển tuyệt vời nhất trong các đại dương. Tôi đã ở ngay trên bãi biển kia đó và thỉnh thoảng đến những buổi nhóm ở khu cắm trại, nhưng chỉ tham gia một hoặc hai lần, và cho đến thời điểm đó, tôi vẫn chưa hoàn toàn kết ước chính mình với lẽ thật hay kinh nghiệm về sự chữa lành thiên thượng. Cùng thời điểm đó, tôi vẫn rất hứng thú với điều đó trong nhiều năm. Nhiều năm trước, tôi đã dâng mình cho Chúa và tiếp nhận Ngài làm sự công bình bên trong tôi. Và thời điểm đó, tôi đã rất ấn tượng bởi một trường hợp chữa lành đáng ghi nhớ trong chính hội thánh mình. Tôi được gọi điện để gặp một người đang hấp hối bị các bác sĩ trả về. Tôi được bảo rằng cậu ấy đã không nói hoặc ăn uống gì trong nhiều ngày. Đó là trường hợp nặng nhất về tình trạng tê liệt và mềm não. Vậy nên, sự phục hồi sau đó của cậu đáng chú ý đến mức nó đã công bố trên các tạp chí y khoa như một trong những trường hợp nổi bật của khoa học y tế. Mẹ của cậu là một cơ đốc nhân tận hiến, còn cậu được cải đạo nhiều năm khi cậu còn nhỏ. Nhưng giờ đây, sau nhiều năm làm diễn viên, bà sợ rằng cậu không còn biết Chúa nữa. Bà cầu xin tôi hãy cầu nguyện cho cậu. Và khi tôi được dẫn dắt để cầu nguyện, tôi không cầu nguyện để cậu được lành, nhưng là để cậu được phục hồi đủ lâu để khiến bà biết rằng cậu đã được cứu. Tôi đứng dậy, chuẩn bị rời đi và chuẩn bị quên đi lời cầu nguyện vừa rồi, thì có người gọi và tôi phải ở lại vài phút để giới thiệu họ với người mẹ. Ngay lúc đó, tôi bước đến phía giường bệnh, đột nhiên người thanh niên mở mắt ra và bắt đầu nói chuyện với tôi. Và khi tôi hỏi cậu, cậu ấy đã đưa ra bằng chứng thỏa đáng về sự trông cậy đơn giản của mình vào Chúa Giêsu. Tất cả chúng tôi đều choáng ngợp vì ngạc nhiên và vui mừng. Kể từ đó, cậu nhanh chóng bình phục và sống được nhiều năm. Sau đó, cậu ấy gọi điện đến gặp tôi và nói với tôi rằng cậu ấy xem việc chữa lành của mình là một phép lạ của quyền năng thiên thượng. Ấn tượng do sự việc này tạo ra không bao giờ rời khỏi trái tim tôi. Ngay sau đó, tôi đã tiếp nhận Chúa làm đấng chữa lành của mình. Và tôi quả quyết chừng nào tôi còn tin cậy Ngài, thì Ngài đã nâng đỡ tôi một cách kỳ diệu. Nhưng sau đó, vì hoàn toàn không có sự hướng dẫn và nhận được lời khuyên bảo tin kính nào nên tôi đã từ bỏ ý định của mình. Vì thế, chỉ lệ thuộc vào một mình Đức Chúa Trời, nên tôi đã lúng túng và vấp ngã trong nhiều năm. Nhưng khi tôi nghe về những trường hợp đặc biệt, tôi không bao giờ dám nghi ngờ họ, hay đặt câu hỏi rằng đôi khi Chúa có chữa lành như vậy không. Tuy nhiên, đối với tôi, lẽ thật ấy không có sức mạnh thực tế hay hiệu quả, vì tôi chưa bao giờ cảm nhận rằng mình có bất kỳ thẩm quyền rõ ràng trong bất kỳ trường hợp nào cho thấy tôi cần phải tin cậy giao bản thân mình cho Ngài. Nhưng vào mùa hè mà tôi nói đến, tôi đã nghe rất nhiều người làm chứng rằng họ đã được chữa lành chỉ bằng cách tin cậy vào lời của Đấng Christ, giống như cách họ đã làm để được nhận được sự cứu rỗi. Điều đó mang tôi đến với Kinh Thánh. Tôi xác định rằng tôi phải giải quyết vấn đề bằng cách này hay cách khác. Tôi rất vui vì mình đã không đến với con người dưới chân Ngài một mình với cuốn Kinh Thánh mở ra và không có ai giúp đỡ hay hướng dẫn. Tôi tin chắc rằng đây là một phần trong phúc âm vinh hiền của Đấng Christ dành cho thế giới tội lỗi và đau khổ, và sự trả giá mà thập tự giá phước hạnh của Ngài đã mang lại cho tất cả những ai sẽ tin và tiếp nhận lời Ngài. Thế là đủ rồi, tôi không thể tin điều này và rồi từ chối tiếp nhận nó cho riêng mình, thì tôi cảm thấy mình không dám xem bất kỳ lẽ thật nào trong lời Đức Chúa Trời chỉ là lý thuyết suông hoặc dạy cho người khác điều mà cá nhân tôi chưa chứng minh được. Và thế là vào một buổi chiều thứ sáu vào lúc 3 giờ, tôi đi vào khu rừng thông tĩnh lặng. Tôi nhớ lại chính nơi đó, và ở đó tôi giơ tay phải lên trời và hướng về ngày phán xét. Tôi đã cầu nguyện với Chúa như thể tôi đã nhìn thấy Ngài mặt đối mặt ở đó trước mặt tôi, ba lời cam kết vĩ đại và đời đời sau. Một, vì con sẽ gặp Ngài trong ngày ấy, còn lòng trọng chấp nhận lẽ thật này như một phần của lời Ngài và của phúc âm của Đấng Christ, và xin Chúa giúp con sẽ không bao giờ đặt câu hỏi về nó nữa cho đến khi gặp Ngài ngày đó. Hai, vì con sẽ gặp Ngài trong ngày ấy, con xin tiếp nhận Đức Chúa Giêsu vào đời sống thể lý của con, cho mọi nhu cầu của cơ thể con, cho đến khi mọi công tác của đời con hoàn thành, và xin Chúa giúp con sẽ không bao giờ nghi ngờ rằng Ngài có thể hay không. Xin trở thành sự sống và sức mạnh của con ngay từ thời khắc này, và xin giữ con trong mọi tình huống cho tới khi sự đến phước hạnh của Ngài sẽ đến, và cho đến khi mọi ý muốn của Ngài cho con được ứng nghiệm cách toàn hảo. 3. Vì con sẽ gặp Ngài trong ngày ấy, con làm trọng đồng ý sử dụng phước hạnh này vì vinh hiển của Đức Chúa Trời và vì sự tốt lành của người khác, và để nói về nó hoặc phục vụ trong nhiều cách mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi con cho những người cần con trong tương lai. Tôi đứng dậy chỉ mới một khoảnh khắc thôi, nhưng tôi biết rằng điều đó đã xảy ra. Mọi thứ thịt trong tôi đều rung lên với cảm giác về sự hiện diện của Chúa. Tôi không biết cơ thể mình có cảm thấy dễ chịu hơn hay không. Tôi biết tôi không quan tâm hay muốn cảm nhận điều đó. Thật vinh hạnh khi tin vào điều đó cách đơn giản. Tôi biết rằng từ nay trở đi, Ngài đã nắm giữ tôi trong tay Ngài. Sau đó là sự thử thách đức tin. Điều đầu tiên xảy đến với tôi trước khi tôi rời khỏi chỗ đó, một giọng nói nhỏ thì thầm: giờ con đã quyết định nhận Chúa là đấng chữa lành của mình. Sẽ rất ích lợi nếu con xuống nhà của bác sĩ Coolidge và nhờ ông ấy cầu nguyện cùng con. Tôi nghe theo mà không thực sự suy nghĩ. Tiếp theo, một cú đánh dường như vào não tôi khiến tôi quay cuồng trong giây lát. Tôi loạn choạng và kêu lên: lạy Chúa, con đã làm gì thế này? Tôi cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm lớn. Trong một khoảnh khắc, ý nghĩ đó đến rất nhanh. Trước đó thì ổn thôi, nhưng mày vừa giải quyết vấn đề này mãi mãi và nói với Chúa rằng mày sẽ không bao giờ nghi ngờ rằng nó có thể thực hiện hay không mà. Tôi thấy nó như một tia chớp, và trong khoảnh khắc đó tôi hiểu đức tin có nghĩa là gì. Và việc giữ đức tin với Chúa là một điều trang trọng khủng khiếp và chính xác đến mức không thể tránh khỏi. Tôi thường cảm ơn Chúa vì cú đánh đó. Tôi thấy rằng khi một việc đã được Chúa giải quyết thì nó sẽ không bao giờ bị xáo trộn. Khi điều đó đã được thực hiện, nó không bao giờ được hoàn tất hoặc làm lại theo bất kỳ nghĩa nào để dẫn đến sự nghi ngờ về quyết định cuối cùng của cam kết đã được đưa ra. Tôi nghĩ trong những ngày đầu của công tác đức tin mà sau này Chúa đã kêu gọi tôi đã được giúp đỡ rất nhiều bởi sự kính sợ thánh khiết. Tôi không dám nghi ngờ Chúa, tương tự như bất kỳ sự vui mừng và phấn khích về sự hiện diện hoặc lời hứa của Ngài. Lời này thường tỏa sáng như một ngọn lửa sống trong linh thánh của tôi. Còn nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng vui chút nào. Điều mà kẻ thù mong muốn là có được yếu tố nghi ngờ nào đó về tính chắc chắn và trọn vẹn của giao dịch và kết thúc, và Chúa đã thương xót giữ tôi lại khỏi điều đó. Ngày hôm sau khi tôi bắt đầu đến vùng núi New Hampshire, sự thử nghiệm tiếp theo diễn ra vào ngày Sa-bát tiếp theo. Chỉ 2 ngày sau khi tôi tuyên bố mình được chữa lành, tôi được mời đến giảng tại Hội Thánh Congregational. Tôi cảm thấy Đức Thánh Linh cảm thúc tôi phải đưa ra một lời chứng đặc biệt, nhưng tôi đã cố gắng giảng một bài giảng hay do chính tôi lựa chọn. Đó là về Đức Thánh Linh, và thường thì điều đó sẽ đem lại phước hạnh. Nhưng tôi chắc chắn đó không phải là lời của Ngài dành cho buổi nhóm đó. Ngài muốn tôi nói với mọi người những gì Ngài đã cho tôi thấy. Nhưng tôi đã cố tỏ ra bình thường và đạo mạo. Nhưng tôi đã trải qua một khoảng thời gian thật tồi tệ. Hàm của tôi giống như cục chì và môi tôi gần như không cử động được. Tôi đã chạy trốn ngay khi có thể vào một cánh đồng liền kề, nơi tôi đặt mọi thứ trước mặt Chúa và cầu xin Ngài chỉ cho tôi biết gánh nặng của tôi có ý nghĩa gì và tha thứ cho tôi. Ngài đã thực hiện một cách rất đầy ân điển và cho tôi thêm một cơ hội để làm chứng về Ngài và tôn vinh Ngài. Đêm đó, chúng tôi có nhóm tại khách sạn và tôi được phép giảng trở lại. Lần này tôi đã kể lại những gì Chúa đã làm. Tôi không nói nhiều, nhưng tôi cố gắng nói với mọi người rằng gần đây tôi đã học được những cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu và nhận được sự cải thị về phúc âm đầy phước hạnh của Ngài. Tôi đã kinh nghiệm Chúa một cách trọn vẹn sâu sắc hơn. Ngài bày tỏ cho tôi về chính Ngài với tư cách là đấng chữa lành thân thể, và tôi đã nhận lấy Ngài cho chính tôi và biết rằng Ngài sẽ thành tín là muốn nhu cầu của tôi. Đức Chúa Trời không yêu cầu tôi làm chứng về cảm xúc hay kinh nghiệm của mình, nhưng về Chúa Giêsu và sự thành tín của Ngài. Và tôi chắc chắn rằng Ngài kêu gọi tất cả những ai tin cậy Ngài làm chứng trước khi họ trải nghiệm được phước hạnh trọn vẹn của Ngài. Tôi tin rằng lẽ sao tôi đã mất đi sự chữa lành nếu tôi đợi cho đến khi cảm nhận được nó. Kể từ đó, Chúa buộc tôi phải cam kết với Ngài và giao ước chữa lành của Ngài trước khi Ngài ban phước lành trọn vẹn cho tôi. Tôi biết một người anh em thân mến trong chức vụ hiện được Chúa dùng nhiều trong phúc âm và phúc âm chữa lành. Anh đã nhận được sự biểu lộ kỳ diệu về quyền năng của Đức Chúa Trời trong thân thể mình và sau đó trở về hội thánh nhà nhưng không nói gì về điều đó và chờ xem mọi chuyện đã diễn ra như thế nào. Trong một vài tuần, tình trạng của anh ấy trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết, và khi tôi gặp anh ấy lần sau, anh ấy mang bộ mặt chán nản nhất mà bạn có thể tưởng tượng được. tôi đã nói với anh lỗi lầm ấy và mọi chuyện chợt lóe lên trong đầu anh ngay lập tức. Anh ta về nhà và tôn vinh Chúa về những gì Ngài đã làm. Và chẳng bao lâu sau, hội thánh của anh trở thành trung tâm của công tác ân điển và chữa lành đầy phước hạnh, lan rộng khắp nơi, và chính anh ta cũng vui mừng trong sự trọn vẹn của Chúa Giêsu. Tôi rất chắc chắn rằng lời chứng vào buổi tối ngày Sa-bát đó đã giúp ích cho tôi nhiều hơn bất kỳ ai khác. Và tôi tin rằng nếu tôi từ chối làm chứng thì bây giờ tôi đã không viết những trang phúc âm chữa lành. Vâng, ngày hôm sau sự thử nghiệm thứ ba đã đến. Gần đó là một ngọn núi cao 3.000 feet. Tôi được mời tham gia một nhóm nhỏ sẽ leo lên ngọn núi đó. Tôi rụt người lại ngay lập tức. Tôi không nhớ, nỗi sợ độ cao đã luôn ám ảnh tôi và nỗi kinh hoàng mà tôi đã trải qua ở Thụy Sĩ và Florence. Để không bao giờ thử lại nữa sao, tôi biết việc đó đã làm tôi kiệt sức và làm trái tim tội nghiệp của tôi đau khổ như thế nào. Rồi đến một suy nghĩ nghiêm túc tìm kiếm. Nếu ngươi sợ hãi hoặc không chịu đi, đó là vì ngươi không tin rằng Chúa đã chữa lành cho mình. Nếu ngươi nhận lấy Ngài làm sức mạnh cho mình, ngươi có sợ phải làm bất cứ điều gì mà Ngài kêu gọi ngươi không? Tôi cảm nhận đó là ý nghĩ của Đức Chúa Trời. Trong trường hợp này, tôi cảm nhận sự sợ hãi của mình sẽ là sự vô tín đơn thuần. Và tôi nói với Chúa rằng trong sức mạnh của Ngài tôi sẽ đi. Ngay ở đây, tôi muốn nói rằng tôi không muốn ám chỉ rằng chúng ta nên làm mọi việc chỉ để chứng tỏ chúng ta mạnh mẽ như thế nào, hoặc khi không thực sự cần thiết. Tôi không tin rằng Đức Chúa Trời muốn con cái Ngài leo núi hay đi bộ hàng dặm cách không cần thiết chỉ vì họ được yêu cầu. Nhưng trong trường hợp này, và có những trường hợp như vậy trong mọi trải nghiệm, tôi cần phải bước ra và tuyên bố sự đắc thắng của mình một lúc nào đó. Và đó là thời điểm và cách thức của Chúa. Ngài sẽ kêu gọi và chỉ cho từng người một. Và bất cứ khi nào chúng ta thu mình lại vì sợ hãi, rất có thể Ngài sẽ kêu gọi chúng ta làm điều cần thiết để chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi. Và thế là tôi đã leo lên ngọn núi đó. Lúc đầu tôi có vẻ gần như chút hơi thở cuối cùng, và tôi cảm nhận tất cả sự yếu đuối cũ và nỗi sợ hãi về thể xác. Tôi thấy mình không còn sức lực hơn bao giờ hết. Nhưng vượt qua sự yếu đuối và đau khổ của mình, tôi ý thức được rằng có một sự hiện diện khác, có một sức mạnh thiên thượng đã đến với tôi nếu tôi muốn có nó, nắm lấy nó, đòi hỏi nó, nắm giữ nó và kiên trì với nó. Ở một bên, sức nặng của sự chết dường như đè lên tôi. Bên kia là sự sống vô tận. Và tôi trở nên ngập ngụa trong một cái, hoặc thăng hoa với cái kia. Tôi có thể thu mình lại hay tiến về phía trước, cũng có thể chọn sợ hãi hay tin cậy. Tôi dường như đang đi giữa chúng, và điều mà tôi chạm vào đã chiếm hữu tôi. Con sói và đấng trang chiên đi hai bên, nhưng đấng trang chiên đầy phước hạnh không cho tôi quay đi. Tôi áp sát hơn, gần hơn vào ngực Ngài, và mỗi bước đi dường như mạnh mẽ hơn cho đến khi tôi lên đến đỉnh núi. Tôi dường như đang ở cổng thiên đàng, và thế giới của sự yếu đuối và sợ hãi đang nằm dưới chân tôi. Cảm tạ Chúa, từ lúc đó tôi đã có một trái tim mới trong lòng ngực này, theo nghĩa đen cũng như về mặt thuộc linh, và đấng Christ là sự sống vinh hiển của nó. Một vài tuần sau, tôi trở lại công việc của mình ở thành phố này, và với lòng biết ơn sâu sắc đối với Chúa, tôi có thể thực sự nói, có hàng trăm nhân chứng của tôi, rằng trong gần 7 năm qua tôi đã được phép làm việc cho Chúa yêu dấu, dù là trong cái nóng mùa hè hay cái lạnh mùa đông mà không bị gián đoạn, không có một mùa nghỉ mát kéo dài, và với sự thoải mái, sức mạnh và niềm vui ngày càng tăng, sự sống đã mang lại cho tôi niềm say mê và sự phấn khởi, lao động mà tôi chưa bao giờ biết đến trong những ngày tươi đẹp nhất của tuổi thơ. Chúa đã cho phép thử thách này là một thử thách rất khắc nghiệt. Vài tháng sau khi được chữa lành, Ngài đã gọi tôi tham gia vào công tác mục vụ, truyền giáo và văn phẩm đặc biệt. Công tác này đã tốn nhiều thời gian và sức lực của tôi, và tôi có thể thành thật nói rằng công tác đó đòi hỏi lao động nhiều gấp 4 lần so với bất kỳ giai đoạn nào trước đây của cuộc đời tôi. Bên cạnh công tác truyền giáo và quản nhiệm tại hội thánh của tôi, bao gồm hầu hết thời gian vài buổi sáng mỗi tuần, còn có những công việc bổ sung sau đây: toàn bộ công việc biên tập, phần lớn công việc viết bài cho một tạp chí hàng tháng, việc chuẩn bị một số chuyên đề và tập sách, sự giám sát cá nhân đối với toàn bộ công việc xuất bản và chịu trách nhiệm về một lượng lớn thư từ, sự giám sát của Veracha Home với việc tiếp đón nhiều người đến và thăm hỏi hàng tuần, cùng một số cuộc gặp gỡ ở đó, một hoặc hai bài giảng mỗi ngày trong suốt 7 tháng trong năm tại trường huấn luyện giáo sĩ, đòi hỏi sự suy nghĩ công phu và cẩn trọng nhất, và nhiều buổi nhóm, hội nghị ở nhiều nơi với con cái Chúa. Phần lớn công việc này phải được thực hiện vào ban đêm và phải trải qua nỗ lực kéo dài, thường từ 12 giờ đến 16 giờ hoặc thậm chí 18 giờ lao động trong ngày. Tuy nhiên, tôi mong muốn ghi lại lời chứng của mình về sự vinh hiển, vinh quang của Đấng Christ, rằng đó là một niềm vui liên tục và hiếm khi có bất kỳ gánh nặng hay sự mệt mỏi nào, và dễ dàng hơn rất nhiều về mọi mặt so với những nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn nhiều trong những năm trước. Tuy nhiên, tôi luôn ý thức rằng mình đã không sử dụng sức mạnh tự nhiên của mình. Về mặt thể chất, tôi không nghĩ mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi sẽ không dám thử dù chỉ một tuần những gì tôi đang làm bằng nguồn lực tự thân của mình. Tôi ý thức sâu sắc trong từng hơi thở rằng tôi đang hút sức sống của mình từ một nguồn siêu nhiên trực tiếp và nó phù hợp với nhu cầu công việc của tôi. Sau đó, vào một ngày làm việc gấp đôi, tôi thường cảm thấy tỉnh táo hơn với sức mạnh gấp đôi vào cuối ngày và cảm thấy như muốn bắt đầu lại từ đầu, và thực sự gần như không muốn để cả giấc ngủ cũng ngăn chặn sự dịu dàng của đặc quyền phục vụ. Đây cũng không phải là một cơn phấn khích tột độ để rồi sau đó là một phản ứng, vì ngày hôm sau đến cũng tươi tắn không kém, và tất cả những điều này đã diễn ra gần 7 năm và chúng đến sau một cơ thể hao mòn và 20 năm đau khổ. Tôi nhận thấy điều này rằng công việc của tôi dễ dàng hơn và dường như tiêu tốn ít sinh lực hơn trước. Bây giờ tôi dường như không sử dụng hết sự sống của mình cho công việc mà đang làm việc dựa trên nguồn sinh lực dư thừa được cung cấp bởi một nguồn khác. Tôi tin và chắc chắn rằng đó không gì khác hơn là sự sống của Đấng Christ được bày tỏ trong xác thịt hay chết của tôi. Một hoặc hai lần kể từ khi tôi nhận lấy Chúa làm sức mạnh cho mình, tôi cảm thấy khỏe khoắn lạ lùng đến nỗi tôi nghĩ mình bắt đầu vui mừng và tin cậy nơi sức mạnh Chúa ban. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy điều đó sắp khiến tôi thất vọng và Chúa ngay lập tức buộc tôi phải trông cậy vào chính Ngài là nguồn sức mạnh liên tục của tôi, chứ không phải vào sức mạnh mà Ngài đã ban cho. Tôi thấy nhiều người bạn thân yêu phải học bài học này và chịu khổ cho đến khi họ học được nó cách hoàn toàn. Đó là một cuộc sống liên tục trông cậy vào Đấng Christ về mặt thể chất cũng như tinh thần. Đặc biệt, vào một đêm nọ, tôi nhớ mình đã trở về từ một thành phố xa xôi và nhận thấy có nhiều việc cần phải làm xong trước khi trời sáng. Trong lòng tôi lúc này cảm thấy thể xác không thể làm được điều đó, cả trái tim lẫn khối óc dường như đều không thể làm được với ý tưởng đó. Nhưng tôi đã trông cậy vào Chúa và hoàn toàn yên tâm rằng lúc đó tôi nên làm công việc và ý muốn của Ngài. Tôi cầm bút lên và trong vài giờ nó đã hoàn thành một cách vui vẻ. Và khi nó hoàn thành, thay vì kiệt sức, tôi lại tươi tỉnh hơn khi thức dậy vào buổi sáng và sẵn sàng nằm xuống với thần kinh thanh thản và ngủ ngon như một đứa trẻ. Tôi không biết phải giải thích thế nào về điều này, trừ khi đó là sự sống của Chúa Giêsu yêu dấu được truyền vào thân thể tôi. Tôi chắc chắn không xứng đáng với vinh sự và đặc ân như vậy, nhưng tôi tin rằng Ngài vui lòng trong sự hào minh tuyệt vời của Ngài để hợp nhất với thân thể chúng ta, và tôi tin chắc rằng thân thể của Ngài là con người hoàn hảo và thật, có thể chia sẻ các yếu tố quan trọng với sự sống của chúng ta và khiến chúng ta sống lại từ trái tim đang sống và thánh linh đang ngự bên trong của Ngài. Tôi đã học được nhiều điều từ sức mạnh thể chất của Samson là nhờ thánh linh của Chúa, và Phaolô tuyên bố rằng mặc dù hàng ngày bị lột cho cái chết vì cớ Chúa Giêsu, nhưng chính sự sống của Đấng Christ vẫn được biểu lộ trong thân thể ông. Tôi thấy rằng thân thể vì Chúa và Chúa vì thân thể. Thân thể chúng ta là chi thể của Đấng Christ và rằng chúng ta là chi thể của thân thể Ngài, thịt và xương của Ngài. Tôi không muốn khiêu khích gây tranh cãi, nhưng chỉ muốn làm chứng lời chứng đơn giản khiêm tốn của mình, và đối với tôi nó rất thực tế và rất tuyệt vời. Tôi biết chính là Chúa. Tôi biết nhiều anh em của tôi đã bước vào cùng một trải nghiệm đầy phước hạnh. Tôi chỉ muốn dâng hiến và sử dụng nó ngày càng nhiều hơn cho Ngài. Tôi cảm thấy đó là một sự tin cậy thiêng liêng và thánh khiết, và tôi rất mong những người anh em mệt mỏi, suy sụp và quá tải của tôi có thể nếm được niềm vui tinh tế và sức mạnh đầy trọn đủ cả của nó. Đối với những người anh em trong chức vụ của tôi muốn nói thêm rằng tôi đã tìm thấy sự trợ giúp thiên thượng tương tự cho tâm trí và trí não cũng như cho cơ thể tôi. Có nhiều điều để viết và nói. Tôi đã dâng ngòi bút và mũi lưỡi của mình cho Đấng Christ để Ngài sở hữu và sử dụng, và Ngài đã giúp đỡ tôi đến nỗi công việc viết sách của tôi chưa bao giờ là nặng nề. Ngài đã giúp tôi suy nghĩ nhanh hơn và hoàn thành được nhiều công việc hơn với khả năng thuận tiện hơn bao giờ hết. Đó là công việc rất đơn giản và khiêm nhường, nhưng tất cả đều qua Ngài và tôi chỉ tin cậy Ngài mà thôi. Và tôi tin rằng với tất cả sự đơn giản của nó, điều đó đã được sử dụng nhiều hơn để giúp đỡ con cái Ngài và tôn vinh danh Ngài. hơn là tất cả mọi sự chuẩn bị công phu và cực nhọc của những năm mệt mỏi trước đây. Xin dâng Ngài mọi lời khen ngợi.